kinh. Lúc bấy giờ Ngài Thích Đề Hoằng Nhân hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát phải y cứ vào đâu để cầu Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát phải y cứ nơi chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Đại Đức, đây là thần lực của Đại Đức khiến Ngài Xá Lợi Phất nói vậy chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, chẳng phải là thần lực của tôi khiến Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, như vậy thần lực là của ai? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, đây là thần lực của Như Lai. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân hỏi: Hết thảy các pháp đều chẳng có thọ xứ, vô thọ xứ, như vậy do đâu mà nói đó là thần lực của Như Lai? Ly vô thọ xứ tưởng thì Như Lai là bất khả đắc, ly pháp như thì Như Lai cũng bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, như lời ông nói, ly vô thọ xứ tưởng thì Như Lai là bất khả đắc, và ly pháp như thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Trong vô thọ xứ tưởng, Như Lai cũng là bất khả đắc, và trong pháp như, Như Lai cũng là bất khả đắc. Lại nữa, trong sắc như dẫn đến trong thức như thì Như Lai như là bất khả đắc, trong Như Lai như thì sắc như dẫn đến thức như là bất khả đắc, trong sắc pháp tướng dẫn đến trong thức pháp tướng thì Như Lai pháp tướng là bất khả đắc, trong Như Lai pháp tướng thì sắc pháp tướng dẫn đến thức pháp tướng là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, trong sắc như dẫn đến trong thức như, Như Lai chẳng có hợp, chẳng có tan. Ly sắc như dẫn đến ly thức như, Như Lai cũng chẳng có hợp, chẳng có tan, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Lại nữa, trong sắc pháp tướng dẫn đến trong thức pháp tướng, Như Lai chẳng có hợp, chẳng có tan. Ly sắc pháp tướng dẫn đến ly thức pháp tướng, Như Lai cũng chẳng có hợp, chẳng có tan, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, như vậy là hết thảy các pháp đều chẳng có hợp, chẳng có tan. Đó chính là thần lực của Như Lai, chính là vô sở thọ pháp vậy. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật ở chỗ nào? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, chẳng phải ở trong sắc, chẳng phải ly sắc, dẫn đến chẳng phải ở trong thức, chẳng phải ly thức, mà Bồ Tát Ma Ha Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật có năm ấm, cùng với hết thảy các pháp đều là những pháp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng vậy. Dẫn đến chẳng phải ở trong nhất thiết chủng trí hay ly nhất thiết chủng trí mà cầu Bát Nhã Ba La Mật được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí cùng với hết thảy các pháp đều là những pháp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là năm ấm, cũng chẳng ly năm ấm, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí, cũng chẳng ly nhất thiết chủng trí. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là năm ấm như, cũng chẳng phải ly năm ấm như, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí như, cũng chẳng phải ly nhất thiết chủng trí như. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là năm ấm pháp, cũng chẳng phải ly năm ấm pháp, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí pháp, cũng chẳng ly nhất thiết chủng trí pháp. Vì sao? Thưa Ngài Kiều Thi Ca, vì hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc vậy. Luận. Hỏi: Đức Phật, Ngài Tu Bồ Đề và Ngài Xá Lợi Phất đã dùng các phương tiện nhân duyên để nói rõ về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật tướng rồi. Này, vì sao Ngài Thích Đề Hoằng Nhân còn hỏi phải cầu Bát Nhã Ba La Mật ở chỗ nào nữa? Đáp: Ở đây, vị Đế Thích chẳng có hỏi về thể của Bát Nhã Ba La Mật, mà Ngài chỉ hỏi về Bát Nhã Ba La Mật danh từ. Nên Ngài Xá Lợi Phất mới nói phải nương nơi chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Ngài Tu Bồ Đề thường xuyên thuyết về Pháp Không, thường tu tập Pháp Không. Còn Ngài Xá Lợi Phất tuy là bậc Ký Huệ đệ nhất, tuy đã đoạn được Pháp Ái, nhưng chưa có thường thuyết và hành Pháp Không, nên mới nói phải nương nơi chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao vị Đế Thích chẳng có hỏi Phật để hiểu rõ hơn về Bát Nhã Ba La Mật mà Ngài lại hỏi Ngài Tu Bồ Đề? Đáp: trừ Phật ra thì Ngài Tu Bồ Đề là người thường hành và thuyết Pháp Không, đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật. Phật ở trong cả sáu thời thường dùng Phật nhãn để quán tâm chúng sanh, thường dùng Ký Huệ Bát Nhã thuyết về vô thường, khổ, không, vô ngã, thường phân biệt rõ về biệt tướng và tổng tướng của các pháp, thường thuyết về các nhân duyên sanh pháp, nhằm dạy chúng sanh nhận rõ các pháp đều chẳng có ai làm ra, vô chủ tác, chẳng có ai thọ, vô thọ giả, chẳng có ai biết, vô tri giả, chẳng có ai thấy, vô kiến giả. Lại thường thuyết các pháp đều là rốt ráo không. Liễu ngộ được các pháp đều là vô chủ tác, vô thọ giả, vô tri giả, vô kiến giả, đều là rốt ráo không, đều là rốt ráo bất khả đắc, là đã thâm nhập được vào Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Ngài Tu Bồ Đề thay Phật đã thuyết Bát Nhã Ba La Mật tại Pháp Hội. Lời thuyết giảng của Ngài được Phật chứng minh, khiến chư thiên tử đến nghe Pháp đều hoan hỷ tín thọ. Do vậy mà Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đã thay mặt chư thiên nêu lên các câu hỏi để được các ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề giải rõ thêm. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân tự nghĩ: chẳng biết Bát Nhã Ba La Mật tướng là như thế nào. Biết được tâm niệm của vị Đế Thích, Ngài Xá Lợi Phất nói: Ngài Tu Bồ Đề thường nhập Pháp Không, thường thuyết Pháp Không. Chỗ Ngài thuyết ra là không, dẫn đến Pháp Không đó cũng là không. Bởi vậy phải nương nơi chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân tán thán Ngài Tu Bồ Đề có đại thần lực, khiến Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy. Ngài Tu Bồ Đề khiêm tốn đáp: chẳng phải thần lực của tôi khiến Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, mà đây là do thần lực của Như Lai. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi: hết thảy pháp đều là vô thọ xứ, như vậy do đâu mà nói đó là thần lực của Như Lai? Sở dĩ vị Đế Thích hỏi Ngài Tu Bồ Đề như vậy vì Ngài nghĩ rằng nếu ly vô thọ xứ tưởng thì Như Lai là bất khả đắc. Nếu hết thảy các pháp đều là vô thọ xứ thì chẳng có chỗ y chỉ, nên cũng chẳng do đâu mà có được Như Lai vậy. Đây là lời vấn nạn mà vị Đế Thích đã nêu lên trong Pháp Hội. Ngài Tu Bồ Đề thay Phật đã và đang thuyết Bát Nhã Ba La Mật để trả lời cho vị Đế Thích và gián tiếp cho toàn thể Pháp Hội vậy. Hỏi: vô thọ xứ tưởng và pháp như khác nhau như thế nào? Đáp: thật tướng của các pháp cũng gọi là vô thọ tướng, vì các pháp đều là bất khả đắc nên là vô thọ. Vì thật tướng của các pháp là chẳng thể hoại, bất hoại nên cũng gọi là như. Trong không thì Như Lai là bất khả đắc, mà ly không thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Bởi vậy nên Ngài Tu Bồ Đề sau khi nghe Ngài Thích Đề Hoàng Nhân giải bày đã tán thán rằng: đúng như vậy, đúng như vậy. Qua lời xác nhận của Ngài Tu Bồ Đề thì vô thọ tướng và như tướng là chẳng phải đồng, cũng chẳng phải khác vậy. Cũng nên biết rằng Như Lai là bất khả đắc, nhưng vì tùy thuận chúng sanh mà nói có Như Lai. Đây chỉ là phương tiện để hóa độ chúng sanh. Thật ra Như Lai cũng chỉ là giả danh pháp. Lại nữa, như ở thời trước và lai đến trở lại y như vậy ở vào thời sau, nên gọi là Như Lai. Ví như xưa kia Bồ Tát Định Quang đã hành sáu pháp Ba La Mật mà vào được đạo, nay Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng đã hành sáu pháp Ba La Mật mà vào được đạo. Lại ví như xưa kia Bồ Tát Định Quang đã dùng trí huệ để biết rõ hết thảy các pháp đều là như, và cũng từ nơi như mà lại nên gọi là Như Lai. Nay Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng là như vậy. Phật là Như Lai, là vô sở hữu, hết thảy chúng sanh, hết thảy các pháp cũng đều là vô sở hữu tướng, là vô thọ xứ tướng, nên cũng có nghĩa là Như Lai vậy. Trên đây lược nói vô thọ tướng, Như Lai tướng đều là không, đều là vô sở hữu. Vô thọ xứ tướng là như tánh tướng, là vô định tướng. Bởi vậy nên nói, trong vô thọ xứ tướng chẳng có Như Lai, và ly vô thọ xứ tướng cũng chẳng có Như Lai, vì Như Lai là bất khả đắc vậy. Có thuyết nói, thật tướng pháp có hai nghĩa: các pháp tướng là rốt ráo không, các pháp tướng rốt ráo chẳng có thể diễn bày, chẳng có thể nói ra được, chẳng có thật thể nên là vô tướng. Ví như nói, niết bàn chẳng thể diễn bày, chẳng thể nói ra được. Lại nữa, cũng nên biết, nếu nói các pháp tướng là rốt ráo không, thì Như Lai là bất khả đắc, mà phá rốt ráo không, thì Như Lai cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong rốt ráo không là vô thọ tướng, mà phá rốt ráo không thì thật tướng pháp là như. Cũng như vậy, tầm cầu Như Lai ở nơi năm ấm, dẫn đến ở nơi nhất thiết chủng trí, thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Hỏi, nếu nói Như Lai là bất khả đắc, thì vì sao còn nói đến thần lực của Như Lai? Đáp, trên đây đã nói rõ Như Lai chẳng ở nơi năm ấm, mà ly năm ấm cũng chẳng có Như Lai. Năm ấm chẳng có trong Như Lai, mà Như Lai cũng chẳng có trong năm ấm. Vì sao? Vì năm ấm là tướng sanh diệt, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, nên Như Lai chẳng phải là năm ấm. Nếu Như Lai là năm ấm thì Như Lai cũng sẽ sanh diệt vậy. Lại nữa, năm ấm là năm pháp, mà Như Lai chỉ là một pháp. Năm chẳng thể là một, mà một cũng chẳng thể là năm được. Bởi vậy nên nói Như Lai chẳng phải là năm ấm, và năm ấm chẳng phải là Như Lai. Thế nhưng nếu nói ly năm ấm mà có Như Lai, thì Như Lai phải là chẳng thấy, vô kiến, chẳng biết, vô tri, chẳng nghe, vô văn, chẳng có kiến thức, vô thức, chẳng có thọ khổ, chẳng có thọ lạc. Vì sao? Vì tánh hay biết, giác tri thuộc về năm ấm. Bởi vậy nên nói ly năm ấm thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Trong sắc, sắc như sắc pháp tướng, dẫn đến trong thức, thức như thức pháp tướng, Như Lai đều chẳng hợp, chẳng tan. Ly sắc, sắc như sắc pháp tướng, dẫn đến ly thức, thức như thức pháp tướng, Như Lai cũng đều chẳng hợp, chẳng tan. Đối với nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Tóm lại, ở đời hết thảy các pháp và ly hết thảy các pháp, Như Lai đều chẳng hợp, chẳng tan. Vì sao? Vì các pháp đều là vô sở thọ, đó chính là thần lực của Như Lai vậy. Hỏi, nếu nói Như Lai dùng mắt thấy, tai nghe, thì như vậy có lỗi gì? Đáp, cái dùng để thấy ấy là nhãn căn, chẳng phải là Như Lai. Nếu là Như Lai thì Như Lai chẳng phải tướng con mắt. Lại nếu Như Lai chưa thủ sắc thì làm sao biết Như Lai dùng con mắt để thấy và dùng tai để nghe được? Nói Như Lai dùng mắt thấy, tai nghe là chưa thông suốt vậy. Hỏi, nếu Như Lai dùng trí huệ để phân biệt thì như vậy trí huệ của Như Lai thấy hay chẳng thấy? Nếu trí huệ dùng con mắt để thấy thì các căn khác sẽ như thế nào? Đáp, cái biết cũng như cái thấy, cái nghe thuộc về năm căn, chẳng phải là Như Lai. Vì nếu dùng cái biết mà biết con mắt thì cái gì sẽ biết được cái biết đó? Hỏi, nghĩa ấy như thế nào? Nếu muốn biết Như Lai thì phải dùng cái gì để biết? Nếu dùng Như Lai mà biết được Như Lai thì là vô cùng, làm sao có thể như vậy được? Đáp, nếu nói cái tướng biết trú trong cái biết của Như Lai, có nghĩa là nói khi biết được cái tướng biết thì cái biết đó đã cùng Như Lai trú vậy. Thế nhưng nếu nói cái biết cũng chính là tướng biết thì cái biết đó là vô thường, mà đã là vô thường thì chẳng có đời sao? Như vậy thì Như Lai phải là đoạn diệt. Lại nữa, nếu ly năm ấm mà có Như Lai thì Như Lai phải là thường. Cũng như hư không, Như Lai tướng chẳng có biến đổi, nên chẳng có thọ khổ, thọ lạc, cũng chẳng có tội, có phước. Bởi các lỗi trên nên nói năm ấm chẳng có trong Như Lai, và Như Lai chẳng có trong năm ấm. Hỏi, phải nương theo năm ấm mới biết có Như Lai, nếu chẳng có năm ấm thì làm sao biết có Như Lai được? Đáp, nếu do năm ấm mà có Như Lai thì Như Lai chẳng có tự tánh. Nếu tự tánh của Như Lai đã là không thì thọ tánh cũng là không. Bởi vậy nên nói ở nơi năm ấm mà cầu Như Lai thì Như Lai là bất khả đắc. Trên đây, vì muốn phá trừ các hí luận nên nói Như Lai chẳng có trong năm ấm, Như Lai là bất sanh bất diệt, nên người dùng các pháp hí luận mà cầu Như Lai thì chẳng thế nào thấy được Như Lai vậy. Thế nhưng nếu chấp chẳng có Như Lai thì lại rơi vào tà kiến. Như vậy là nói có Như Lai hay nói không có Như Lai thì cũng đều là hí luận cả. Dùng các pháp hí luận mà cầu Như Lai thì Như Lai là bất khả đắc vậy. Nên biết tướng của Như Lai cũng là tướng của hết thảy pháp, và tướng của hết thảy pháp cũng là tướng của Như Lai. Vì Như Lai tướng rốt ráo là không tướng, và không tướng tức là hết thảy pháp tướng vậy. Hỏi: nói trong năm ấm như chẳng có Như Lai như, vậy trong Như Lai như cũng chẳng có năm ấm như hay sao? Đáp: đây chỉ lược nói đến hai pháp ấy, nhưng rộng nhiếp hết cả 20 tà chấp về ngã kiến. Nên biết năm ấm như dẫn đến nhất thiết chủng trí như. Năm ấm như tức là thị năm ấm pháp tướng, dẫn đến nhất thiết chủng trí như tức là thị nhất thiết chủng trí pháp tướng. Bởi vậy nên nói như tức là thị pháp tướng vậy. Hỏi: nếu nói như tức là thị pháp tướng thì vì sao còn hỏi nữa? Đáp: người tu khi đã biết năm ấm như rồi mà tâm vẫn còn nghi, còn sợ chưa rõ vì sao các pháp tướng đều là không, là vô sở hữu. Bởi vậy nên vị Đế Thích mới hỏi để Ngài Tu Bồ Đề giải rõ thêm. Ngài Tu Bồ Đề cho biết rằng năm ấm pháp tướng tự như tức là thị năm ấm pháp tướng vậy. Ví như người tự chạm vào lửa khiến tay bị nóng thì tự tâm chẳng quán chẳng giận vì biết tướng lửa là như vậy. Trái lại, nếu có kẻ khác lấy lửa đốt mình thì liền sanh sân hận. Bởi vậy nên nói trong năm ấm như thì Như Lai chẳng hợp chẳng tan, ly năm ấm như thì Như Lai cũng chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì Như Lai là nhất tướng, là vô tướng. Đã là nhất tướng, là vô tướng thì chẳng thể hợp chẳng thể tan được. Phải có hai pháp trở lên mới có hợp có tan được. Lại nữa, nếu ly năm ấm tướng thì Như Lai cũng chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì ly năm ấm tướng thì Như Lai là bất khả đắc. Bởi vậy nên nói Như Lai là như pháp, và năm ấm tướng cũng là như pháp. Như Lai là như pháp tướng, năm ấm cũng là như pháp tướng, chẳng phải hai chẳng phải khác. Ly năm ấm như thì năm ấm pháp tướng cũng chẳng hợp chẳng tan, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Bởi vậy nên nói nếu biết rõ các pháp như tướng là chẳng hợp chẳng tan thì sẽ được thần lực, được trí huệ bát nhã, sẽ nhận rõ được thật tướng của các pháp vậy. Hỏi: phải như thế nào mới cầu được trí huệ bát nhã? Đáp: chẳng thể ở nơi năm ấm mà cầu trí huệ bát nhã được. Vì sao? Vì năm ấm là vô thường, trước không nay lại có rồi trở lại không. Năm ấm chỉ ví như mộng, như huyễn. Bát nhã ba la mật là thật trí huệ, là trí huệ Phật. Bởi vậy nên chẳng thể ở nơi năm ấm mà cầu được vậy. Ví như cầu các ngọc quý thì phải lặn xuống đáy biển sâu, phải trèo lên tận các núi cao, phải đào sâu trong lòng đất mới mong tìm được, chẳng phải ở nơi ao rạch, xú quế mà tìm được vậy. Lại nữa, nếu ly năm ấm thì cũng chẳng cầu được bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì nếu ly năm ấm thì là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô khởi, nên chẳng cầu bát nhã ba la mật được vậy. Chỉ khi nào biết rõ được năm ấm cùng bát nhã ba la mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, là nhất tướng, là vô tướng, thì mới gọi là cầu bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì phàm phu phân biệt năm ấm là sắc pháp, trí huệ bát nhã là tâm pháp. Trái lại, các bậc thánh dùng huệ nhãn quán năm ấm cùng bát nhã ba la mật bình đẳng, đều là không, là nhất tướng, là vô tướng cả. Nếu phá được chỗ chấp về năm ấm của phàm phu, nếu biết rõ được năm ấm chẳng phải là thật có, chỉ do duyên hòa hợp sanh, nên là như huyễn, như mộng, thì sẽ vào được bát nhã ba la mật. Bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật chẳng ly năm ấm pháp tướng, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Kinh: Ngài Thích Đề Hoàng Nhân nói với Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Đại Đức, như vậy thì Maha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Vô lượng vô biên Ba La Mật cũng chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Nhờ tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chư vị Tu Đà Hoàng thành tựu được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến chư vị A-La-Hán thành tựu được quả A-La-Hán. Chư vị Bích Chi Phật thành tựu được Bích Chi Phật Đạo, chư vị Bồ-Tát thành tựu được Bồ-Tát Đạo. Tất cả các đạo quả đều trên đây đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được thành tựu, dẫn đến thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, được đạo vô thượng Bồ Đề, cũng đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được thành tựu cả. Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Maha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, vô lượng vô biên Ba La Mật cũng chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, lại cũng từ trong sự tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu các quả thanh văn, dẫn đến thành tựu vô thượng Bồ Đề. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, sắc mênh mông rộng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật mênh mông rộng lớn, dẫn đến thức mênh mông rộng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật mênh mông rộng lớn. Vì sao? Vì sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, dẫn đến thức quá khứ, thức hiện tại, thức vị lai đều là bất khả đắc cả, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Maha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, sắc vô lượng dẫn đến thức vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Vì sao? Vì sắc vô lượng dẫn đến thức vô lượng đều là bất khả đắc. Ví như hư không vô lượng là bất khả đắc thì sắc vô lượng dẫn đến thức vô lượng cũng là như vậy. Dẫn đến nhất thiết chủng trí vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí vô lượng là bất khả đắc. Ví như hư không vô lượng là bất khả đắc thì nhất thiết chủng trí vô lượng cũng là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Maha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, sắc vô biên dẫn đến thức vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Vì sao? Vì sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai dẫn đến thức quá khứ, thức hiện tại, thức vị lai đều bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Vì sao? Vì ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc. Lại nữa, vì duyên vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Bởi nhân duyên vậy nên Maha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, thế nào gọi là vì duyên vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, duyên vô biên là duyên hết thảy pháp tánh nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Lại nữa, vì duyên vô biên như nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, thế nào gọi là vì duyên vô biên như nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, duyên vô biên như là duyên hết thảy pháp như. Vì pháp như là vô biên nên duyên pháp như là vô biên, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Lại nữa, vì chúng sanh vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, thế nào gọi là vì chúng sanh vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên? Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, theo ý Ngài nghĩ thì có pháp gọi là chúng sanh chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa Đại Đức, chẳng có pháp gì gọi là chúng sanh cả. Chúng sanh chỉ là giả danh pháp. Danh pháp chẳng phải là thật pháp, chẳng có chỗ đi, chỗ đến, chỉ gượng ép, dựng lập ra các danh pháp vậy thôi. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, ý Ngài là nghĩ sao? Trong Bát Nhã Ba La Mật có nói đến chúng sanh, như vậy chúng sanh là thật có chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa Đại Đức, chẳng phải thật có. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu trong Bát Nhã Ba La Mật mà chúng sanh là chẳng thật có thì chúng sanh vô biên cũng là bất khả đắc. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, ý Ngài nghĩ sao? Trong hằng sa kiếp chư Phật đều nói đến chúng sanh, đến danh từ chúng sanh, như vậy chúng sanh là pháp có sanh có diệt chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa Đại Đức, pháp ấy chẳng có sanh chẳng có diệt, vì chúng sanh bản lai thường thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên nói chúng sanh vô biên, thì Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Luận. Hỏi: Ngài Thích Đề Hoàng Nhân chỉ mới được quả Tu Đà Hoàng thôi, như vậy vì sao Ngài lại muốn hỏi về thăm Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Nên biết Ngài Tu Bồ Đề tuy chỉ mới chứng quả A-La-Hán, nhưng vì muốn làm lợi ích cho hàng Bồ-Tát mà Ngài đã hỏi Phật về cách tu tập Bồ-Tát hành và đã được Phật ủy nhiệm việc thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ-Tát nghe. Tương tự như vậy, Ngài Thích Đề Hoàng Nhân tuy chỉ mới chứng được sơ quả thanh văn, nhưng vì là vị Đế Thích làm chủ cõi trời, lại có lời căn, có lòng thương chúng sanh và muốn làm các việc lợi ích cho chúng sanh, nên Ngài đã hỏi về thăm Bát Nhã Ba La Mật. Có thuyết nói vị Đế Thích này là một vị Đại Bồ Tát thị hiện làm thanh văn. Ngài vì lân mẫn chúng sanh tán thán Bát Nhã Ba La Mật là vô lượng vô biên, lại tán thán việc tu tập Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến thành tựu các thánh đạo, để Ngài Tu Bồ Đề nương theo đó mà giải rộng về Bát Nhã Ba La Mật nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề đã nương theo lời thưa hỏi của vị Đế Thích để giải thích rộng thêm về Bát Nhã Ba La Mật, như nói: Năm ấm mênh mông rộng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật cũng mênh mông rộng lớn. Ở cả ba thời, năm ấm là bất khả đắc, là vô lượng vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc, là vô lượng vô biên, vân vân. Khi nói năm ấm là vô lượng vô biên, Ngài Tu Bồ Đề muốn cho biết rằng năm ấm chẳng phải là hữu pháp, vì hữu pháp dù có rộng lớn bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn có hạn lượng. Nên khi nói về năm ấm vô lượng vô biên, Ngài đã lấy hư không để làm dụ vậy. Lại nữa, nếu năm ấm là hữu biên, có biên bờ, thì phải là hữu thỉ, có biên bờ đầu tiên. Mà nếu đã là hữu thỉ, có biên bờ đầu tiên, thì phải là hữu chung, có biên bờ sau cùng. Lầm chấp như vậy là rơi về chấp đoạn diệt. Nên biết, ở cả ba thời, năm ấm đều là bất khả đắc. Bởi vậy nên nói năm ấm là vô biên, dẫn đến hết thảy pháp cũng là vô biên cả. Cũng nên biết hết thảy pháp hữu di đều do bốn duyên sanh, đó là nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên. Nhưng ở hết thảy thời, các duyên ấy đều tác khởi, nên duyên là vô biên. Vì duyên vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Lại nữa, bốn duyên pháp ấy đều chẳng thật có, đều là rốt ráo không, nên đều là vô biên. Dẫn đến duyên như pháp tánh thực tế cũng là vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng là vô biên. Như pháp tánh thực tế là như tướng, là vô tướng. Vì là vô tướng nên như pháp tánh thực tế là vô biên, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng là vô biên. Lại nữa, chúng sanh là không nên nói chúng sanh là vô biên. Chúng sanh chẳng phải là định pháp, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, chỉ là giả danh pháp, nên nói chúng sanh là chẳng thật có. Đây là lý do khiến vị Đế Thích nói chẳng thật có chúng sanh khi được Ngài Tu Bồ Đề hỏi. Ý Ngài nghĩ sao? Ở trong Bát Nhã Ba La Mật thật có chúng sanh chăng? Nếu thật chẳng có chúng sanh thì làm sao có thể nói chúng sanh là hữu biên được? Chư Phật trong vô lượng kiếp thường nói đến chúng sanh, nhưng chúng sanh chỉ là giả danh pháp. Từ xưa đến nay, chúng sanh tánh vốn thường thanh tịnh, vốn là vô sở hữu, là bất sanh bất diệt. Cho nên nói có hay nói không cũng đều là hí luận cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói chúng sanh vô biên thì Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Hỏi: Vì sao vô biên được nói nhiều mà vô lượng chỉ lượt nói mà thôi? Đáp: Do giấy khởi chấp về năm ấm pháp mà nảy sanh ra nhiều tà hành rất khó phá, nên phải nói nhiều về vô biên để phá chấp về năm ấm pháp tướng. Còn chúng sanh tướng là vô lượng nhưng dễ phá hơn, nên chỉ cần nói ít. Hết quyển 55.